Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 22 tháng 7 sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha đang nghỉ hè nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi thay mục đó bằng bài sinh hoạt giáo hội nói về những thay đổi trong các quy luật về những tội nặng nhất dành cho Bộ Giáo lý Đức tin quyền xét xử. Tiếp đến, Kim Loan sẽ thuật lại gương chứng nhân nói về nhờ Đức Mẹ Maria, hai bà cụ được ơn trở lại với đạo Công giáo trước khi chết. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục Bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói với quý vị về đề tài được gọi bằng tên riêng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc trình bày tin tức.
Faisalabad, căng thẳng gia tăng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo sau vụ hai tín hữu Kitô bị bắn chết trước tòa án ở thành phố Faisalabad sau khi được quan tòa tha bổng vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Hai tín hữu Tin lành anh em là mục sư Rashid Emmanuel, 36 tuổi, và em là Sajid Masjid Emmanuel, 30 tuổi, bị cáo về tội gọi là ấn hành và phổ biến các truyền đơn phạm thượng chống Hồi giáo. Năm linh mục Công giáo đã chạy tới tòa án sau khi nghe tin về vụ sát hại và thấy thi hài của hai nạn nhân. Một số người phê bình các biện pháp an ninh lỏng lẻo trong việc bảo vệ các bị can. Cha Pascal Paulus dòng Đa Minh nói, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền gia tăng các biện pháp bảo vệ các bị cáo, nhưng chúng tôi không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Chỉ có 3 cảnh sát bảo vệ, điều này thực là không đủ. Vụ bắn chết hai tín hữu Kitô đã tạo nên một loạt các vụ đụng độ giữa người Kitô và Hồi giáo trên các đường phố. Những người Hồi giáo tấn công nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi của Công giáo, ném đá vào thánh đường và gây nhiều thiệt hại. Các đền thờ Hồi giáo ở địa phương bị cáo là đã đổ dầu vào lửa và qua các loa phóng thanh họ cổ võ bạo động. Trong tình trạng căng thẳng đó, nhiều văn phòng của giáo hội, kể cả trụ sở cơ quan Bác Ái Caritas ở địa phương, bị đóng cửa. Một số tín hữu Kitô phải bỏ chạy về nhà. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 60 người Hồi giáo. Một thánh lễ cầu nguyện cho hai anh em Kitô hữu bị sát hại đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở Faisalabad hôm 20 tháng 7 vừa qua. Cảnh sát đã hộ vệ các tín hữu khi họ vào và ra khỏi thánh đường. Trong buổi lễ, Đức cha Joseph Cote, giám mục giáo phận Faisalabad, vị chủ tế, nói, chúng tôi kêu gọi các tín hữu Kitô hãy giữ bình tĩnh, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền truy tố các thủ phạm trước công lý. Các nhóm dân thiểu số tại đây đang phải chịu đau khổ rất nhiều.
Tại Ấn Độ, ông Asghar Ali Engineer, một học giả Hồi giáo, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Trào lưu Tục hóa tại thành phố Mumbai, nói rằng, vụ sát hại hai anh em tín hữu Kitô tại Faisalabad là một tội ác kinh khủng, và những hành vi tội ác như thế đang tái diễn tại Pakistan. Tôi hoàn toàn chống lại đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo. Trong kinh Koran không hề nói gì về luật như thế. Ông Engineer cũng nói rằng, tôi rất đau buồn khi được tin về vụ sát hại. Luật chống phạm thượng Hồi giáo khét tiếng vì thường xuyên bị lạm dụng để chống lại cộng đồng Kitô thiểu số tại Pakistan. Tôi xác tín, đạo sĩ Hồi giáo nào xúi dục các tín hữu giết hai tín hữu Kitô như thế, thực là kẻ chống lại Hồi giáo. Họ là những thành phần cuồng tín, nhắm đến những lợi lộc chính trị, và rất tiếc là lực lượng cảnh sát ở Pakistan cũng bị chính trị hóa. Học giả Engineer cũng tố giác nhà cầm quyền Pakistan không làm gì để ngăn cản sự lan tràn của trào lưu cuồng tín và ít quan tâm bảo vệ an ninh cho cộng đoàn Kitô. Ông nói, chính quyền có trách nhiệm đối với an ninh của mọi người dân.
Paris, tổ chức Bác Ái Công giáo Pháp Secours Catholique chống lại việc gạt bỏ một số thành phần dân chúng, không cho họ được sử dụng các dịch vụ ngân hàng. báo Le Monde Thế Giới số ra ngày 20 tháng 7 đưa tin, tổ chức bác ái công giáo Pháp cũng thỉnh cầu chính phủ thúc đẩy các ngân hàng chấp nhận cả những khách hàng có ít tiền bạc. Điều này có nghĩa là nhà nước cũng như các ngân hàng chia sẻ những thiệt hại trong trường hợp có những thiếu sót của khách hàng. Tại Pháp, từ năm 1998, nhà nước nhìn nhận quyền của các công dân được mở tài khoản tại các ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn có xu hướng gạt bỏ những khách hàng ít mang lại lợi nhuận cho họ. Theo báo Le Monde, Bộ Tài chính Pháp dường như tỏ ra có thiện cảm đối với đề nghị chịu chung thiệt hại với các ngân hàng, và vào tháng 9 tới đây, chính phủ sẽ thảo luận với các ngân hàng lớn về dự án này.
Gaza, linh mục Guillermo Fabrega, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại miền Gaza, tố giác tình trạng các tín hữu Kitô tại miền này bị kỳ thị về nhiều phương diện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 20 tháng 7 vừa qua, cha Fabrega, thừa sai người Argentina, cho biết những người trẻ Kitô bị cảnh sát tại Gaza nhất loạt canh chừng hoặc ngăn chặn. Trong việc tìm công ăn việc làm, các tín hữu Kitô cũng bị kỳ thị, không được phỏng vấn. Vì thế, tỷ lệ các tín hữu Kitô thất nghiệp cao hơn mức trung bình của người dân tại Gaza, mặc dù họ có học thức cao hơn. Nhiều tín hữu Kitô chịu sức ép phải gia nhập Hồi giáo. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp người Hồi giáo trở lại Kitô giáo, nhưng họ phải ở trong tình trạng vô danh vì luật pháp tại Gaza phạt tử hình những người Hồi giáo nào đi theo đạo khác. Cha Fabrega thuộc cộng đoàn Ngôi Lời Nhập Thể, cùng với một linh mục đồng dòng coi sóc 300 tín hữu Công giáo tại Gaza, trên tổng số 1.300.000 dân cư tại đây hầu hết theo Hồi giáo. Tình hình tại miền này ngày càng khó khăn hơn kể từ khi nhóm Hamas lên nắm quyền tại Gaza và Israel phong tỏa miền này. Điện thường xuyên bị cúp và nước trong nhiều trường hợp không thể dùng được. Các thực phẩm chỉ được cung cấp thất thường, nhiều gia đình bị chia cách với thân nhân họ ở vùng Cisjordania.
Boston, thánh tích mẫu thánh giá thật của nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã bị ăn trộm hôm 30 tháng 6 hoặc mùng 1 tháng 7 vừa qua. Sáng ngày mùng 1 tháng 7, nhân viên nhà thờ chính tòa thánh giá ở Boston khám phá thấy thánh tích đã bị ăn trộm khỏi nhà nguyện thánh thể của thánh đường. Sở cảnh sát được thông báo ngay, nhưng tin về vụ trộm này chỉ được phổ biến ngày 12 tháng 7 vừa qua. Ngày 15 tháng 7, cảnh sát cho biết tiếp tục điều tra về vụ này. Đức Hỏng Isin O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, kêu gọi các tín hữu trong toàn giáo phận hãy cầu nguyện cho những người can dự để thánh tích quý giá này được trả lại cho nhà thờ chính tòa, nơi mà thánh tích được lưu giữ và tôn kính từ hơn hai thế kỷ qua. Ông Terry Donilon, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Boston, nói rằng thánh giá thật của Chúa Giêsu đã được tìm thấy hồi thế kỷ thứ tư, và từ đó thánh giá đã được chia thành nhiều mảnh ở các nơi trên thế giới. Một mẫu thánh giá thật được đưa từ Pháp đến Boston trong thế kỷ 18 như một món quà của cha Claude de la Poterie, cha sở đầu tiên của nhà thờ chính tòa Boston. Cha đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại Boston ngày 2 tháng 11 năm 1788, khi các tín hữu Công giáo còn là thiểu số tại thành phố này.
Washington, vào cuối tháng 8 tới đây, một phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ viếng thăm Nigeria bên Phi Châu để thảo luận về việc mục vụ di dân, đào tạo giáo sĩ và giáo dân, và việc điều hành mục vụ của các linh mục săn sóc các tín hữu Công giáo Nigeria tại Mỹ. Trong số các tín hữu Công giáo Phi Châu sinh sống tại Hoa Kỳ, các tín hữu Nigeria đông đảo nhất. Phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gồm 4 giám mục, cùng với đại diện của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Các vị sẽ tham dự các buổi họp từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 với các giám mục Nigeria tại thủ đô Abuja. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, cha Michael Ekpenyon, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nigeria, đã kết thúc cuộc gặp gỡ với các vị hữu trách trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Phái đoàn Hội đồng Giám mục Mỹ. Cha cũng tuyên bố rằng, khi các giáo sĩ và tu sĩ Nigeria được gửi sang Mỹ để săn sóc mục vụ cho những người đồng hương, họ cần phải biết những thể thức và quy tắc điều hành việc mục vụ của họ. Cha hy vọng, trong dịp viếng thăm của các giám mục Mỹ tại Nigeria, một bản hiệp định sẽ được thông qua để đáp ứng nguyện vọng của hàng giám mục hai nước. Trước đây, các giám mục tại Nigeria cũng có một hiệp định tương tự với các giám mục tại Anh Quốc. Cha Ekpenyon nhìn nhận rằng có thể có những linh mục Nigeria sau khi làm việc một thời gian tại Mỹ không muốn trở về nước nữa. Cần phải xử lý thế nào trong những trường hợp như thế?
Roma, Hội đồng Tòa Thánh Cot Unum Đồng Tâm sẽ tổ chức một cuộc tĩnh tâm dành cho các vị lãnh đạo các tổ chức bác ái công giáo từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 năm nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa bên Ba Lan. Đức Hồng Epol Cordes, Chủ tịch Hội đồng Cot Unum cho biết, sáng kiến này nhằm đào sâu đề nghị của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, nhất là đoạn số 32, nói về các giám mục như những vị có trách nhiệm đặc biệt về sứ mạng bác ái của giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc đến nghĩa vụ bác ái như trách vụ nội tại của toàn thể giáo hội và của giám mục trong giáo phận liên hệ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thực hành bác ái là hoạt động của giáo hội cũng như sứ vụ lời Chúa và các bí tích, đồng thời thuộc về nòng cốt sứ mạng nguyên thủy của giáo hội. Đây là lần thứ ba Hội đồng Tòa Thánh Cot Unum tổ chức cuộc tĩnh tâm cho các vị lãnh đạo các cơ quan bác ái. Lần đầu tiên hồi tháng 9 năm 2007 tại Đài Loan, và vị giảng tĩnh tâm là nữ tu Nyakmala Joshi, người kế vị mẹ Teresa trong chức vụ bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái. Lần thứ hai, hồi tháng 6 năm 2008 tại Guadalajara bên Mexico, và vị hướng dẫn là cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những thay đổi trong các quy luật về những tội nặng nhất dành cho Bộ Giáo lý Đức tin quyền xét xử.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Năm 15 tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố những tu chính do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định ngày 21 tháng 5 năm nay về các quy luật liên quan đến những tội nặng nhất được dành cho Bộ Giáo lý Đức tin quyền xét xử. Những thay đổi này bổ túc cho tự sắc được công bố cách đây 9 năm nhắm đối phó với những tội nặng nhất, trong đó được dư luận chú ý hơn cả chính là tội giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Linh mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, việc tu chính góp phần làm cho giáo luật trong lĩnh vực này được rõ ràng và chắc chắn hơn. Theo các quy luật mới, thời hạn để các nạn nhân tố giác được kéo dài từ 10 lên 20 năm, tính từ sau khi đương sự tròn 18 tuổi. Và trong trường hợp ngoại lệ, Bộ có thể kéo dài hơn nữa thời hiệu này. Một điểm mới khác, đó là việc giáo sĩ thủ đắc, sở hữu và phổ biến các hình ảnh dâm ô trẻ em dưới 14 tuổi với chủ đích dâm dục, từ nay cũng bị xếp vào tội lạm dụng tính dục trẻ em. Cũng vậy, việc lạm dụng tính dục người lớn tàn tật tâm trí cũng bị coi tương đương với lạm dụng trẻ vị thành niên. Trong những trường hợp nghiêm trọng và rõ ràng, giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, Bộ Giáo lý Đức tin có thể trực tiếp sa thải một linh mục khỏi hàng giáo sĩ mà không phải qua thủ tục xử án như một tòa án giáo hội. Bộ Giáo lý Đức tin cũng có thể chuẩn trước khoản giáo luật đòi các linh mục phải có bằng tiến sĩ giáo luật mới được phục vụ tại các tòa án giáo hội xét xử các linh mục bị cáo lạm dụng tính dục trẻ em. Cả các giáo dân chuyên viên, dù không có tiến sĩ giáo luật, cũng có thể trở thành nhân viên tòa án hoặc làm trạng sư hay làm ủy viên công tố. Bộ Giáo lý Đức tin có thẩm quyền xét xử các hồng y, thượng phụ và giám mục bị cáo về tội lạm dụng như vậy. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản dịch nguyên văn phần thứ nhất của Bộ Quy luật gồm 7 điều nòng cốt, cho thấy tầm mức rộng lớn của các tội nặng do Bộ Giáo lý Đức tin xét xử.
Điều 1, triệt 1, chiếu theo điều số 52 của Tông hiến Pastor Bonus Mục tử Nhân lành. Bộ Giáo lý Đức tin xét xử các tội chống lại Đức tin và những tội nặng nhất vi phạm phong hóa hoặc trong việc cử hành các bí tích, và nếu cần tiến hành việc tuyên bố hoặc bãi bỏ các hình phạt giáo luật theo quy tắc của luật chung cũng như luật riêng, tuy vẫn giữ nguyên thẩm quyền của tòa ân giải tối cao và giữ nguyên văn kiện về thể thức cứ xét về đạo lý. Triệt 2. Đối với các tội nặng vừa nói trên, theo sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, Bộ Giáo lý Đức Tin cũng có quyền xét xử các hồng y, các thượng phụ, các đặc sứ tòa thánh, các giám mục và những người khác được nói đến trong khoản số 1405 triệt 3 của giáo luật, tức là các viện phụ tổng quyền, viện phụ hội trưởng các di dòng, các bề trên tổng quyền các dòng tòa thánh. Triệt 3. Bộ Giáo lý Đức Tin xét xử các tội dành riêng nói trên đây chiếu theo các điều khoản được trình bày dưới đây. Điều 2, triệt 1. Các tội chống lại đức tin như được nói đến trong điều 1, triệt 1 trên đây là tội lạc giáo, tội bội giáo và tội ly giáo, như giáo luật số 751 và 1364 nói tới. Triệt 2. Về những trường hợp nói ở triệt 1, theo luật, vị bản quyền có thẩm quyền tha vạ tuyệt thông tức khắc nếu cần và tiến hành việc xét xử ở cấp 1 hoặc bằng sắc lệnh ngoại tòa án, giữ nguyên quyền kháng án hoặc nại đến Bộ Giáo lý Đức Tin.
Điều 3, triệt 1. Những tội nặng nhất chống lại đặc tính thánh thiêng của hy tế cực thánh và bí tích thánh thể được dành riêng cho Bộ Giáo lý Đức Tin xét xử là những tội sau đây. Thứ nhất, lấy hoặc giữ mình thánh chúa với mục đích phạm thánh như được nói đến trong khoản số 1367 của giáo luật. Khoản luật này tuyên bố đương sự bị vạ tuyệt thông tức khắc, và nếu đương sự là giáo sĩ thì phải chịu một hình phạt khác nữa, kể cả việc sa thải khỏi hàng giáo sĩ. Thứ hai, hành động phụng vụ chống lại hy tế thánh thể như được nói đến trong khoản giáo luật số 1378, triệt 2, số 1, tức là người không phải là tư tế mà dám cử hành thánh lễ. Thứ ba, giả bộ cử hành phụng vụ hy tế thánh thể như được nói đến trong giáo luật số 1379. Thứ tư, đồng tế thánh lễ đã bị giáo luật số 908 cấm, tức là đồng tế thánh lễ với các chức sắc thuộc các cộng đồng giáo hội, mục sư tin lành hoặc chức sắc của giáo hội không có sự kế truyền tông đồ và không nhìn nhận phẩm giá bí tích của việc truyền chức linh mục, cụ thể là với các mục sư tin lành. Giáo luật số 1365 đã nói tới tội này. Triệt 2 cũng dành cho Bộ Giáo lý Đức Tin quyền xét xử tội truyền phép trong thánh lễ hoặc ngoài thánh lễ, bánh hoặc rượu hay cả hai với mục đích phạm thánh. Ai phạm tội ác này thì bị trừng phạt theo mức độ trầm trọng của tội khác, kể cả việc sa thải hoặc cách chức.
Điều 4 triệt 1. Những tội ác nặng nhất chống lại đặc tính thánh thiêng của bí tích giải tội dành quyền xét xử cho Bộ Giáo lý Đức Tin là những tội sau đây. Thứ nhất, ban phép giải tội cho kẻ đồng phạm chống lại giới răn thứ 6 mà giáo luật số 1378 triệt 1 đã nói tới. Khoản này phạt vạ tuyệt thông cho thủ phạm và chỉ tòa thánh mới có quyền giải. Thứ hai, ban phép xá giải hoặc nghe lén việc xưng tội trong bí tích dù họ không thể ban bí tích giải tội thành sự. Điều này đã bị cấm trong khoản giáo luật số 1378 triệt 2 số 2. Thứ ba, giả bộ ban bí tích xá giải, như giáo luật số 1379 đã nói tới. Thứ tư, dụ dỗ phạm tội ngược với giới răn thứ 6 trong lúc cử hành bí tích giải tội, hoặc nhân dịp hay lấy cớ cử hành bí tích này. Giáo luật số 1378 đã nói tới thứ tội này khi người ta nhắm phạm tội với chính vị giải tội. Thứ năm, trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm bí mật tòa giải tội, như được nói đến trong khoản giáo luật số 1388 triệt 1. Theo đó, tra giải tội nào trực tiếp vi phạm khoản này thì bị vạ tuyệt thông tức khắc dành quyền giải cho tòa thánh. Triệt 2. Giữ nguyên điều vừa nói trên đây, Bộ Giáo lý Đức Tin cũng dành quyền xét xử tội nặng nhất, đó là thu âm dù bằng bất cứ phương tiện kỹ thuật nào, rồi phổ biến bằng các phương tiện truyền thông xã hội với ác ý những điều do tra giải tội hoặc hối nhân đã nói trong việc xưng tội, dù việc xưng tội này là thật hay là giả, kẻ nào phạm tội ác này thì bị trừng phạt theo mức độ nặng nề của tội, kể cả việc sa thải hoặc cách chức nếu là một giáo sĩ.
Điều 5. Bộ Giáo lý Đức tin cũng dành riêng thẩm quyền xét xử tội nặng tuyển chức linh mục cho phụ nữ. Tuyệt 1. Giữ nguyên quy định của khoản giáo luật số 1378, người tuyển chức linh mục cho phụ nữ cũng như chính phụ nữ lãnh nhận việc tuyển chức như thế đều bị vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho tòa thánh. Triệt 2. Nếu kẻ truyền chức thánh như thế hoặc phụ nữ lãnh nhận chức thánh là một tín hữu Kitô theo luật của các giáo hội Đông Phương, thì giữ nguyên quy định của điều số 1443 của giáo luật này, họ bị vạ tuyệt thông nặng hơn và quyền giải vạ này dành cho tòa thánh. Triệt 3. Nếu tội nhân là một giáo sĩ thì có thể bị phạt sa thải hoặc bị cách chức. Điều 6. Triệt 1. Các tội nặng nhất chống lại phong hóa được dành cho Bộ Giáo lý Đức tin quyền xét xử là những tội sau đây. Thứ nhất, tội chống lại giới răn thứ 6 do một giáo sĩ phạm với một vị thành niên dưới 18 tuổi. Trong số này, người bị khuyết tật tâm trí, thường không sử dụng hoàn toàn lý trí cũng được coi tương đương với trẻ vị thành niên. Thứ hai, việc thủ đắc và lưu giữ hoặc phổ biến những hình ảnh dâm ô trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi do một giáo sĩ bằng bất cứ cách nào và phương tiện nào với mục đích dâm dục. Triệt hai, giáo sĩ nào phạm những tội ác nói ở số 1 trên đây sẽ bị trừng phạt theo mức độ nặng nề của tội ác, kể cả việc sa thải hoặc cách chức.
Điều 7, triệt 1, giữ nguyên quyền của Bộ Giáo lý Đức tin để thay đổi thời hiệu cho từng trường hợp. Hành động tội ác liên quan tới các tội dành cho Bộ Giáo lý Đức tin chỉ chấm dứt với thời hiệu sau 20 năm, nghĩa là thủ phạm có thể bị truy tố trong vòng 20 năm. Triệt 2. Thời hiệu chấm dứt theo khoản số 1362 triệt 2 của giáo luật. Nhưng đối với tội ác được nói đến trong điều 6 triệt 1 trên đây, tức là tội giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, thì thời hiệu bắt đầu tính từ ngày vị thành niên ấy tròn 18 tuổi. Cũng nên nói thêm rằng trong điều số 8 tiếp đó, quy luật xác định rằng Bộ Giáo lý Đức tin là tòa án tối cao của Giáo hội Công giáo Latinh và Công giáo Đông Phương trong việc xét xử các tội ác xác định trong các điều khoản trên đây. Tòa án tối cao này cũng xét xử các tội ác khác mà vị trưởng tín, tức là vị công tố, vị bảo vệ công lý, tố giác tội nhân, vì họ có liên hệ và đồng lõa. Phán quyết của tòa án tối cao này ban hành trong giới hạn thẩm quyền của mình thì không cần được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Các thẩm phán của tòa án tối cao này theo luật là các hồng y giám mục thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin. Hội đồng hồng y giám mục thành viên của Bộ do vị tổng trưởng chủ tọa như người thứ nhất trong số những người đồng hàng. Nếu ngài bị ngăn trở thì vị tổng thư ký của Bộ đảm nhận việc chủ tọa. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số phản ứng về việc công bố các quy luật tu chính trên đây.
Vừa rồi là bài viết về những thay đổi trong các quy luật về những tội nặng nhất dành cho Bộ Giáo lý Đức tin quyền xét xử. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân tựa đề Nhờ Đức Mẹ Maria, hai bà cụ được ơn trở lại với đạo Công giáo trước khi chết.
Trong thập niên 1960, ở ấp Trung thuộc xã Bình Trưng, quận Thủ Đức, có một gia đình bốn người, chồng người Tàu, vợ tên Hương người Việt đạo gốc, một con riêng của vợ và một con chung. Anh em hội Legio Mariae đạo binh Đức Mẹ muốn chinh phục gia đình này. Sau đây là lời tường thuật của anh em Legio Mariae thuộc Curia Tân Mỹ, Sài Gòn. Hai chúng tôi vừa vào nhà chú Tiểu, thím Hương tiếp đón niềm nở, mời ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, chuyện trò vui vẻ. Bỗng chú Tiểu ở vườn rau sau nhà bước vào. Thấy chúng tôi, chú không hỏi han gì, lẻn vào nhà trong cất cuốc. Xong chú cầm trong tay một con dao sáng bước ra, quắt mắt nhìn chúng tôi, rồi mặt hầm hầm sát khí, thẳng cánh phóng dao xuống mặt bàn phát một cái, miệng nói lớn bằng tiếng Việt pha tàu. Coi này, mấy anh tới đây nói gì thì nói, nhưng không được nói chuyện đạo, chuyện Chúa. Chúng tôi hết hồn, miệng kêu danh Chúa và mẹ cứu. Anh bạn tôi bình tĩnh đứng thẳng dậy, lễ phép thưa. Dạ, chúng tôi tới đây thăm viếng ông bà và các cháu đấy à, xin ông tha lỗi. Chú Tiểu trả lời, nói vậy thì được. Nói xong, chú quay mặt đi, rút dao và lĩnh ra sau vườn. Còn Thím Hương từ nãy tới giờ ngẩng người, đứng nhìn không nhúc nhích, vẻ mặt nghĩ ngợi trước thái độ lỗ mãng của chồng. Chờ chồng đi khuất, Thím xin lỗi và tiết lộ. Dạ, vì tôi là người Công giáo, nhà tôi ngoại, rất ghét Công giáo, nên không cho một người khách nào nói chuyện đạo với tôi. Ông ấy sợ tôi trở về với Chúa mà bỏ ông ấy một mình, vì ông quý mến tôi lắm. Trò chuyện một lúc, chú Tiểu lại trở vô. Anh em chúng tôi bèn cáo từ ra về, thúc giục anh em trong Curia gia tăng lời cầu xin với Đức Mẹ Maria. Một hôm chúng tôi gặp lại chú Tiểu, vẻ mặt chú ấy buồn xo. Chú cho hay Thím Hương đau nặng lắm. Chúng tôi xin phép vô thăm. Thím Hương mệt lả, đôi mắt đẫm lệ nhìn chúng tôi lắc đầu. Sau những lời an ủi Thím, chúng tôi chào chú Thím ra về. Mọi người trong hội Legio Mariae Đạo Binh Đức Mẹ lại gia tăng lời cầu nguyện và lần lượt tới thăm Thím Hương. Lần này thấy thân hình vạm vỡ của chú Tiểu ốm hẳn đi, chú mất ngủ vì thương vợ, lo vợ chết. Chú rầu rầu nói với chúng tôi, vợ tôi mệt nhiều, khó sống, bà xin tôi để gặp ông cha. Thôi, tôi chắc là bà sẽ bỏ tôi, nên tôi đành chiều ý bà. Mấy anh em kiếm giùm tôi vì tôi không biết ông cha ở đâu. Cơ hội hiếm có, chúng tôi nhận lời ngay và xin phép chú vào thăm và giúp Thím dọn mình xưng tội lần cuối. Thím Hương đã hết lòng ăn năn thống hối tội lỗi mình. Mấy giờ sau, cha linh giám hội đạo binh Đức Mẹ đến, Thím lãnh nhận đủ các bí tích sau hết. Chúng tôi cảm thương cho chú Tiểu cứ quẩn quanh bên giường vợ thẫn thờ thương tiếc. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Sài Gòn. Bà Nguyễn Thị Chính ở đường Quang Sứ thuộc quận 11, chịu phép rửa tội năm 1960, chồng bà là người đạo dòng, nhưng gia đình rất khô đạo. Năm 1965, bà Chính bị xe đụng, được đem vào nhà thương băng bó, sau đem về nhà vẫn mê man bất tỉnh. Người nhà cuống cuồng cho là tà ma ám, liền đi cúng quan, mời đồng bóng, nhưng tình trạng bà Chính càng trầm trọng thêm. Lúc này ông Phúc mới vội vã tìm cha Sở, xin làm các phép sau hết cho bà. Cha Sở cùng một hội viên Legio Mariae ra đi đem theo mình Thánh Chúa. Tới nơi, kẻ liệt đã bất tỉnh, cha đành giải tội thiêng liêng, sức dầu, rồi toan đem mình Thánh Chúa về. Người hội viên đạo binh Đức Mẹ cầu xin Đức Maria tha thiết, rồi lấy áo Đức Bà xanh, hoàng cổ bệnh nhân, đọc một kinh kính mừng với lời van xin. Lạy trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Rồi xin cha Sở hoãn việc ra về một chút nữa, và quay sang bệnh nhân, hội viên đó nói, nếu kẻ liệt còn tỉnh, xin động đậy tay xem nào. Bệnh nhân giơ tay lên một chút, hội viên Legio Maria liền nói tiếp, nếu kẻ liệt tỉnh hơn nữa thì mở mắt, kêu theo tôi. Giêsu Maria Giuse, kẻ liệt làm theo và sau đó tỉnh táo như thường, ăn năn tội, xưng thú tội lỗi và rước mình Thánh Chúa trong vòng 10 phút đồng hồ. Sau đó bà Chính êm ái qua đời. Thật Đức Mẹ Maria đã làm phép lạ qua ảnh áo Đức Bà xanh của mẹ. Đọc kinh hãy nhớ, lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay, chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, đà nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi, Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ 10 do Khắc Dũng trình bày, nhạc và lời của Francisco.
Cha hạnh phúc xuống cuộc đời.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu với Lưu Minh Gian, tuần này nói về đề tài, được gọi bằng tên riêng.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, trong các sách Tân Ước, Maria Magdalena là người phụ nữ đã lưu lại nhiều dấu ấn. Bà là người có mặt ở những giây phút cuối cùng trong cuộc đời làm người của con Thiên Chúa và là người đầu tiên được chiêm ngưỡng vinh quang của đấng phục sinh. Maria Magdalena đã có một quá khứ không mấy đẹp đẽ. Các tin mừng kể lại rằng bà là người đã được Đức Giê-xu giải thoát khỏi bảy quỷ. Bị quỷ ám là dấu hiệu của một người tội lỗi theo quan điểm của người Do Thái. Nhưng điều ấy không ngăn cản Maria Magdalena trở thành một người bạn đường của Đức Giê-xu sau khi đã được người chữa lành. Bà đến với Chúa và theo Chúa bằng tất cả sự yếu đuối của mình. Sự yếu đuối ấy trở nên mạnh mẽ nhờ tình yêu dành cho Đức Giê-xu. Quá khứ tội lỗi được tha thứ và chữa lành trở nên một kinh nghiệm sâu đậm trong tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Với Đức Giê-xu, Maria Magdalena làm lại cuộc đời mới và trở nên một người bạn đường trung tín. Bà theo Đức Giê-xu trong suốt cuộc hành trình thương khó và đứng dưới chân thập giá để chứng kiến mọi biến cố xảy ra quanh cái chết của thầy mình. Bà theo thầy cho đến cùng, cả khi tất cả các môn đệ thân tín đã bỏ thầy mà chạy hết. Bà gắn bó với thầy mình cả đến khi thầy không còn gì nữa ngoài một cái xác tả tơi rách nát. Bà là người có mặt tham dự vào cuộc mai táng của Đức Giê-xu. Bà là người đầu tiên ra mộ để thăm xác Chúa. Tuy nhiên, giây phút đặc biệt nhất trong cuộc đời của Maria Magdalena chính là thời điểm được gặp gỡ Đức Giê-xu phục sinh. Đang khóc lóc giữa buồn sầu và hoang mang, bà được Đức Giê-xu đến gần bên. Cách thân thương và ấm áp, Ngài gọi đích danh tên riêng của bà, Maria. Đó mới là giây phút đặc biệt, làm biến đổi tận căn cuộc đời của Maria. Bà nhận ra Đức Giê-xu phục sinh và là người đầu tiên đi loan báo tín mừng phục sinh. Các bạn thân mến, Chúa vẫn không ngừng gọi chúng ta bằng chính tên riêng của từng người. Tên riêng chỉ về một con người cụ thể, gói ghém trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của con người ấy. Gọi chúng ta bằng tên riêng, Thiên Chúa bước vào trong chính cuộc đời riêng của chúng ta. Ngài đụng chạm đến những gì là sâu thẳm và riêng tư nhất của mỗi người chúng ta. Ngài đi vào và mang lấy tất cả những tổn thức buồn đau của chúng ta. Được Chúa gọi bằng tên riêng là một kinh nghiệm đặc biệt. Kinh nghiệm ấy làm khô đi những giọt nước mắt, cất đi những nỗi hoang mang, đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta với bình an và hạnh phúc. Để có được kinh nghiệm ấy, chúng ta cần có tình yêu mến và sự mau mắn của Maria Magdalena, một gương mẫu thật đẹp cho những người muốn sống cuộc đời mình như một người bạn đường mau mắn nhiệt tâm và đầy lòng yêu mến dành cho Đức Giê-xu. Thường xuyên, chúng ta thấy rằng chẳng dễ dàng gì để đến với Chúa và yêu mến Chúa cách trọn vẹn. Có nhiều điều làm cản bước chúng ta. Đáng kể trong số những trở ngại ấy là mặc cảm về tội lỗi mà chúng ta vẫn thường vương mang về con người của mình, về cuộc đời và quá khứ của mình. Đối diện với Thiên Chúa, nhiều người trong chúng ta thấy mình bất toàn và bất xứng. Nhận ra những yếu đuối và lỡ lầm nơi mình, chúng ta thường lẩn tránh những mời gọi yêu thương, tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng cần có tình yêu như tình yêu của Maria Magdalena. Chính tình yêu sẽ rút ngắn mọi khoảng cách và kéo gần chúng ta đến với Thiên Chúa. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa là cách đẹp nhất để giúp chúng ta sống bình an và làm lại cuộc đời mình. Cũng thường xuyên, chúng ta thấy không dễ dàng gì để có thể làm người loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho con người ngày nay. Thế giới càng ngày càng phát triển và đổi thay với bao điều vượt quá tầm hiểu biết và khả năng của chúng ta. chúng ta thấy mình nên nhỏ bé và bất toàn. Chúng ta ngại ngần với vai trò một người có lòng tin vào Chúa, một người dám nói về Chúa và dám sống những điều Chúa đã dạy. Ai trong chúng ta cũng cần có được sự mau máng nhiệt tâm của Maria Magdalena. Maria Magdalena được chọn là người đầu tiên để loan báo tin mừng phục sinh, không phải vì bà giỏi giang, nhưng vì bà có được sự nhiệt tâm mau máng của tình yêu. Chính tình yêu thôi thúc Maria kể lại với mọi người câu chuyện về thầy của mình. Bà chia sẻ với mọi người niềm vui về thầy của mình bằng một lối loan báo hồn nhiên và mạnh mẽ. Tôi đã thấy Chúa. Tâm hồn chúng ta sẽ bình an luôn mãi với niềm xác tín rằng Thiên Chúa đã khắc tên chúng ta trong lòng bàn tay người. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên một lời loan báo mạnh mẽ và hữu hiệu về Thiên Chúa khi chúng ta cảm nghiệm được cách thiết thân, tình thương cá vị mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Faisalabad, căng thẳng gia tăng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo sau vụ hai tín hữu Kitô bị bắn chết trước tòa án ở thành phố Faisalabad sau khi được quan tòa tha bổng về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Gaza, linh mục Guillermo Fabrega, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại miền Gaza, tố giác tình trạng các tín hữu Kitô tại miền này bị kỳ thị về nhiều phương diện. Paris, tổ chức bác ái Công giáo Pháp Secours Catholique chống lại việc gạt bỏ một số thành phần dân chúng, không cho họ được sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.